Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, nhân đại lễ khánh thành chùa Quảng Phước, thị xã Phước Long, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài hưởng phước và hạnh phúc. Hôm qua, ngày 20 tháng 3, 2017 là ngày quốc tế về hạnh phúc. Đó là ngày mà mặt trời đó, mà trái đất chúng ta gần với xích đạo. Cho nên thời gian ngày và đêm á là đồng đều với nhau so với 365 ngày trong năm. Từ đó đó, Liều Quốc mới chọn ngày này làm ngày hạnh phúc, vì đó là biểu tượng của sự cân bằng, hòa hợp mọi thứ, tạo ra giá trị an vui mà con người đó cần trải nghiệm trong đời. Chùa các quý Phật tử đang sinh hoạt là Quảng Phước, có nghĩa đen là phước rộng lớn. Do đó tìm hiểu ý nghĩa về phước và hạnh phúc đó, sẽ giúp cho chúng ta đó tận dụng được cái cơ hội trải nghiệm được hai thứ này trong đời của mình. Và với đề tài pháp thoại này, tôi xin trình bày một số điểm chính như sau. Điều 1, năm loại phước, điều kiện của hạnh phúc. Thông thường chúng ta trải nghiệm hạnh phúc thuộc về phản ứng giác quan. Trong kinh Đức Phật nêu ra có ba loại phản ứng giác quan thông thường. Khi tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hợp gu, như ý, hài lòng, tâm của quý vị sẽ trỗi dậy cảm giác hạnh phúc, lâng lâng, dễ chịu, thư thái, thoải mái. Từ đó nó dẫn đến cái phản ứng chấp về tham ái. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không vừa lòng, không dư ý, không hợp nhãn, không hợp gu, quý vị thường trỗi dậy tâm lý khó chịu, bực tức, thậm chí là giận tức, hận thù, lỗi trừ. Đó là phản ứng của tâm sân hận. Đối với con người, sự vật và tình huống nào tâm quý vị đó chưa đi theo cái hướng, hoặc là thích hoặc là không thích, nó dừng ở cái phản ứng trung lập, thì lúc đó đó quý vị rơi vào phản ứng của vô minh. Nói cách khác là người phàm thường có ba phản ứng đối với thích, không thích hoặc là trung lập, liên hệ đến là hoặc là chấp vào tâm tham, chấp vào tâm sân hay chấp vào tâm si. Như vậy, theo Phật giáo, hạnh phúc giác quan mà con người đang hưởng thụ thực ra là các phản ứng của tham, sân và si thôi, mang tính điều kiện rất cao. Để việc hưởng thụ hạnh phúc giác quan có giá trị bền vững, và đã giúp cho chúng ta đó sống một cách đó là có giá trị trong đời. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật nêu ra 5 loại phước mà người sở hữu nó đó sẽ trải nghiệm được cái cảm giác hạnh phúc trong đời. 5 loại phước đó bao gồm như sau. 1. Phước tướng bao gồm nhan sắc, thân vóc, màu da, điệu bộ, dáng đi mà bất kỳ ai khi nhìn vào đó dễ phát sinh thiện cảm và sự thích thú. Dựa vào tiêu chuẩn đó thì thầy Nhật Từ là thiếu phước tướng vì quá lùn. Đối với những người bị khuyết tật, tức là không trọn vẹn được thân thể, hoặc là chiều cao có giới hạn, màu da không được sáng láng, thì chúng ta có thể bù đắp lại bằng nỗ lực tạo ra sự hoan hỷ ở trong tâm của mình, tỏ ra bên ngoài, để bất kỳ ai khi tiếp xúc với chúng ta đó có thể trở về cái cảm giác thích thú hoặc là có thiện cảm. Phước tướng lệ thuộc vào gen di truyền, nhưng cũng có thể khắc phục được một phần nào đó bằng nỗ lực tu tập đạo đức, tu tập thiền định và tu tập trí tuệ. Hai nhỏ, sức khỏe và tuổi thọ. Tuổi thọ con người á, do gen di truyền quyết định khoảng 80%, 20% còn lại nó liên hệ đến cách sống, bao gồm chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi và sự làm chủ cảm xúc trong tương quan á, sống với môi trường xung quanh. Người có vận động tay chân nhiều, ăn uống chừng mực, ngủ nghỉ thích hợp, làm việc không căng thẳng, thực tập buông xả nhiều đó, có thể cải thiện gen di truyền lên đến 30-40%. Nhờ đó đó sức khỏe trở nên dẻo dai và tuổi thọ đó được đảm bảo. Gen quyết định cách thức chết và hoặc là chết yểu hay là chết thọ. Cách thức chết có thể là chết nhẹ nhàng, chết trong bệnh tật, chết ở trên giường bệnh lâu dài, hay là chết một cách đó là rất là nhanh chóng, không có đau đớn. Do đó trong quá trình tu đó, khi gặp những cái tình huống người thân mình bị bệnh dài, nằm ở trên giường, đừng có nghĩ rằng là người đó nghiệp nặng gì hết. Đó là gen quyết định. Còn việc tu nó thuộc về cái tâm, điều chỉnh nhận thức, thái độ, tâm tư và lối sống. Thì tương tự, cũng có nhiều người tu do gen di truyền, cho nên ở tuổi già đã chết đó, rơi vào thần kinh thực vật, hoặc là nằm bán thân bất tội nhiều năm, hay là đau nhức cơ thể, chết một cách rất là đau đớn và khó khăn. Đừng nghĩ vì thế mà cho rằng vị này đó là tu không đúng những gì Đức Phật đã dạy. Di truyền nó quyết định hết. Như vậy, để có được cái phước sức khỏe và tuổi thọ đó, ngoài gen thì chúng ta phải nỗ lực làm chủ thói quen ăn uống, có kiến thức y học về ăn uống và thực dưỡng. Cũng như là quý vị hãy nỗ lực là làm chủ cảm xúc, tập luyện thể dục thể thao. Những động tác nào mà nó có vận động toàn thân nhiều đó sẽ giúp cho quý vị đó tăng trưởng được sức khỏe. Ba nhỏ, phước tài sản, tức là có nhiều tài sản, nhà cao, cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy. Phước này đó là do chúng ta biết bố thí cúng dường, giúp đời cứu người, sống tinh thần vô ngã, tâm vị tha, hỗ trợ không có tiếc nuối trong những kiếp sống quá khứ, và kiến thức kinh tế thị trường, biết cách làm ăn, biết cách đầu tư, nhờ đó nó có thể khắc phục được cái nghèo trở thành giàu, cái giàu đó trở thành triệu phú, triệu phú trở thành tỷ phú, số lượng tài sản ngày càng được tăng trưởng nè. Hiện nay Việt Nam có 2 tỷ phú đô la, đó là ông Phạm Nhật Vượng và bà Phương Thảo, đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đó. Một phần là do cái phước đức của kiếp trước, phần là do sự thông minh, biết cách đầu tư, cho nên là tài sản lúc đầu chỉ là bàn tay trắng, nhưng mà nỗ lực có phương pháp đó, sau 20 năm lập nghiệp đó, họ đã trở thành tỷ phú đô la trên thị trường chứng khoán. Và do đó đó, đừng nghĩ rằng là cái nghèo của mình ở kiếp này đó là do kiếp trước quyết định hết. Hãy nỗ lực cải thiện cuộc sống hiện tại này bằng kiến thức làm ăn hợp pháp, thì dần dà đó chúng ta sẽ cải thiện được đời sống xã hội. Bốn nhỏ: phước thuận duyên, tức là đi đâu cũng gặp được những người tốt giúp đỡ, hỗ trợ. Chúng ta đang gặp những khó khăn, túng thiếu, trở ngại, thử thách, gian truân, thì cuối cùng đều có con đường thoát để vượt qua được những thách đố này. Không bỏ cuộc lưỡi chừng, không đầu hàng trước số phận, không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, vân vân. Và để có được phước đó thì trong kiếp này các vị hãy nỗ lực giúp người cứu đời, không bỏn sẻn tri thức, không bỏn sẻn tài sản, nhiệt tình xung phong tình nguyện công quả, làm được tất cả những việc giúp đời của người trong phạm vi có thể, thì quả phúc của những nghiệp tốt đó sẽ làm cho quý vị ở đâu cũng có những người đồng hành, ở đâu cũng có hộ pháp hỗ trợ cho những nỗ lực chân chính trở thành những kết quả hiện thực. Năm nhỏ: phước kiến thức, tức là từ nhỏ được học hành đến nơi đến chốn, khi lớn lên có được mảnh bằng trong tay, kiến thức đủ đầy, lập nghiệp và cải thiện đời sống xã hội. Mặc dầu học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp, ta có thể xem học là con đường thuận lợi nhất để có thể xóa được cái nghèo. Việt Nam đang thuộc vào giai đoạn đang phát triển, chúng ta vẫn còn đó khoảng 40-50% các hộ nghèo và cận nghèo trên toàn quốc. Nạn thất nghiệp vẫn đang còn nhiều, nhưng mà nạn mù chữ đã được xóa dần rồi. Thì phước kiến thức giúp cho chúng ta thoát khỏi nạn mù chữ. Người có kiến thức thì hiểu biết được nhiều thứ, người có hiểu biết thì ít khi bị người khác lừa đảo. Nắm được quy luật lộ trình của mọi thứ, cho nên chúng ta dễ dàng đầu tư thành công và phát triển cái phước báo mình vốn có, trở thành là thành công lớn hơn nữa. Năm loại phước báo nêu trên á được xem là điều kiện của hạnh phúc. Ai sở hữu được phước tướng, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản, thuận lợi và tri thức, người đó được xem là đang sống và hưởng được cái mức hạnh phúc từ phạm vi là khá trở lên. Trong 193 quốc gia, Na Uy đó được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Dựa vào các điều kiện khác nhau như là tiêu chuẩn sống, rồi tri thức, văn hóa, giải trí, rồi môi trường xung quanh. Còn đánh giá của Phật giáo là dựa vào năm tiêu chuẩn vừa nêu. Bhutan đó là nước đó, đề cao tổng số hạnh phúc quốc dân chứ không có quan tâm đó là GDP. Và đó là nước ở châu Á có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Trong năm loại phước nêu trên đó, thì ngoài cái phước tướng do gen di truyền quyết định từ lúc chúng ta có mặt ở trong bụng mẹ, chúng ta cải thiện nó ở một mức độ tương đối thôi. Các loại phước còn lại đều có thể cải thiện được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Do đó chúng ta đừng có đổ lỗi là kiếp trước có lẽ tôi làm nghiệp xấu A, nghiệp tiêu cực B, cho nên kiếp này tôi bị nghèo khó trở ngại, và xem đó như là số phận. Những người có quan niệm đó sẽ không nỗ lực khắc phục để vượt qua. Còn nhân quả được Đức Phật giảng dạy đó, phần lớn phải dựa vào cuộc sống hiện tại này. Tất cả những nỗ lực chân chính được gọi là tinh tấn, cần phải được thực thi trong đời sống hiện tại, bây giờ và tại đây. Thì những yếu kém về các loại phước báo dần dà đó, quý vị sẽ khắc phục được và trở thành là những người thành công, trải nghiệm được cấp độ và chất lượng hạnh phúc cao ở trong đời. Nếu các quý Phật tử thấy việc nỗ lực theo lời Phật dạy có thể giúp cho quý vị đạt được năm loại phước báo điều trên, và điều đó là xứng đáng để làm, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Phần 2, kẻ thù của hạnh phúc. Trong kinh điển, Đức Phật nêu ra có 4 loại kẻ thù, hay còn gọi là 4 độc tố. Người nào vướng kẹt vào 4 kẻ thù này đó, rất khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc ở trong đời. Thứ nhất, tâm đầy dẫy sự tham ô. Do vậy đó, người đó cho nên rất là ích kỷ và luôn luôn á gọi là ăn cắp của công làm của riêng. Ông ăn cắp thời gian chung ở tại công ty xí nghiệp để làm những việc của gia đình mình, và trộm cắp lừa đảo để sở hữu được những tài sản phi pháp của nhà nước hoặc của người khác, biến chúng trở thành là tài sản sở hữu của mình. Những người như vậy đó thì sự giàu và phát lên của họ có thể là nhanh nhưng không có độ bền vững. Tu học theo tinh thần Phật dạy thì chúng ta biết hài lòng và biết đủ với những nỗ lực chân chính, nỗ lực có phương pháp, kết quả đạt được như thế nào, quý vị hãy tập hài lòng như thế đó. Còn muốn nó tốt hơn á thì chúng ta khắc phục trong lần nỗ lực thứ hai, thứ ba trở đi. Còn đối với cái gì nó đã trở thành kết quả rồi, có bực mình, khó chịu chỉ làm cho tâm của mình nó mệt mỏi thôi, chứ không giải quyết được vấn đề gì hết á. Do đó thà chậm vào một chút, thà vào ít một chút, mà tâm quý vị sẽ được bình an. Vì người trộm cắp phạm pháp do lòng tham á, thì vi phạm tội hình sự nhẹ đó là 3 năm tù, nặng đó có thể là tù chung thân. Tôi đã có 5 lần thuyết giảng cho khoảng 2.000 phạm nhân tại huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Thì tại đây đó, trên 90% á, những người ngồi tù là phạm về tội phạm kinh tế, tức là tham ô, trộm cắp, lừa đảo, phạm pháp với nhiều khung hình phạt khác nhau, là do vì nó không vượt qua được lòng tham của mình. Thì cuộc sống này có nhiều cạm bẫy, cũng có nhiều cái cám dỗ. Người tu học Phật á, phải dùng trí tuệ dẫn đường soi lối. Nên cái gì mà không phải của chúng ta không có nhúng tay vào, những gì không cho thì không được lấy. Học theo tinh thần đó đó, khi mình thiếu thốn cái gì đó có thể mượn rồi sau đó trả lại, có thể xin sau đó đền ơn lại, chứ không có trộm cắp, không lừa đảo ai. Thứ hai, lòng giận dữ nặng nhất là giết người, kế đến là ẩu đả gây thương tật. Sân hận được biểu hiện qua nhiều hình thức khác nhau: chửi bới, mắng nhiếc, chì chiết, không hợp tác, không hài lòng, không tùy hỷ công đức, không ưa, ganh, ghen, tức, hiềm khích, bất mãn. Thể hiện qua hành động có thể là đập bàn, xô ghế, phùng mang, trợn má, mặt tái mét hay là đỏ hồng, hoặc là khạc nhổ ra những cái dấu hiệu khinh thường một người nào đó, đều thuộc về tâm sân. Người sống với tâm sân hận, toàn bộ các hạnh phúc bây giờ và tại đây mất hết. Hận thù một người nào đó, hận thù cá nhân, hận thù gia đình, hận thù dân tộc, cũng làm cho hạnh phúc bị đốt cháy. Để vượt qua được nỗi đau của tâm sân hận, Đức Phật dạy chúng ta thực tập tâm từ bi và thiền từ bi. Mỗi ngày khi có mặt ở trên giường ngủ, Đức Phật dạy nằm trong một tư thế thoải mái, gối không được quá cao, hai tay đó song song với cơ thể, hít thở thật là dài và sâu, ý thức rất rõ tôi đang thở vào, thở ra. Mỗi một hơi thở hít vào và thở ra đó trung bình là từ 5 đến 8 giây để điều hòa tim mạch và quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày, quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chuyện công ty, chuyện gia đình, chuyện vợ chồng, chuyện con cái, chuyện người thân, tất tần tật chúng ta quên hết, chỉ nhớ theo dõi hơi thở. Và đồng lúc ấy liên tưởng rằng là từ não, từ tim, từ 84.000 lỗ chân lông tỏa ra luồng năng lượng từ bi tiếp xúc đến người thân, cha mẹ, ông bà, con cái, anh chị em, những người có công giúp đỡ chúng ta, sau đó đến những người thân, rồi những người làng xóm, những người dân, thậm chí là những kẻ thù. Đồng thời liên tưởng nguồn năng lượng này đó cũng tiếp xúc được các loài động vật và môi trường sinh thái. Bằng cách đó đó, chúng ta theo dõi hơi thở ra và vào, mong sự bình an, hạnh phúc, an lành đến với cuộc đời này và thế giới này. Thực tập này sẽ giúp cho quý vị đã trải nghiệm được hạnh phúc trước khi đi ngủ. Và trung bình 6 đến 8 tiếng ngủ về đêm, nhờ thực tập đó, quý vị thoát khỏi các loại ác mộng, thức dậy tâm nó thoải mái, sảng khoái. Chất lượng hạnh phúc của đầu ngày đó nó được đầy ắp ở trong tim và trong nhận thức của mình. Thứ ba, tâm si mê được hiểu theo lời Phật dạy đó là sự thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về chân lý Phật, thiếu kiến thức về tứ diệu đế, thiếu kiến thức về khoa học, kỹ thuật, dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan và nỗi sợ hãi đó xuất hiện trong tâm của người si mê rất là thường xuyên, khống chế họ. Người si mê đó dễ bị lừa dối bởi những lời hù dọa, tiền mất tật mang. Biểu hiện của tâm si mê đó là gì? Thích coi bói, thích phong thủy địa lý, thích đầu bóng, thích nhân điện, thích ngoại cảm. Nghĩ rằng là việc tin vào những thứ này sẽ giúp cho họ đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau và tạo ra cái sự giàu can của gia đình. Cho nên đó, họ có thể đốt giấy vàng mã, cúng kính thầy bùa, thầy ngải, rồi thần linh để mong mọi điều tốt lành đến với mình. Trong nhà thì thờ phượng quá nhiều các thần. Tất cả những điều đó đó thể hiện là sự thiếu hiểu biết về nhân quả, cũng như là các quy luật trong vũ trụ và các quy luật mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Vượt qua nghiệp ngu si đó, thứ nhất chúng ta phải học chữ, học khoa học để có được cái kiến thức phổ thông bao quát. Sau đó chúng ta học Phật pháp bằng cách là học kinh, nghe giảng kinh để mở mang trí tuệ do nghe và hiểu chân lý Phật, và trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật, cũng như là trí tuệ do thực tập có kết quả những chân lý Phật dạy. Tức là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Ngày nay tức là kinh điển á, được xuất bản dưới ba hình thức. In thành là kinh sách. Dĩ nhiên thì chúng ta phải tốn kém tiền để mua. Kinh đã được phổ biến dưới dạng internet. Chỉ cần có mạng internet tại nhà là có thể đọc được miễn phí. Chùa Giác Ngộ từ năm 2006 tạo ra ấn bản sách nói kinh điển Phật giáo, phổ biến miễn phí trên trang web chuagiacngo.com và phapam.com, phatam.com. Quý vị có thể download về nghe rất là thuận lợi trong thời hiện đại, vừa có thể làm công việc gia đình và vừa có thể trải nghiệm được Phật pháp, rất là tiện ích. Nghe càng nhiều chân lý Phật á, thì ngoài mở mang tri thức, quý vị còn là phát sinh trí tuệ. Dầu quý vị có thể là không có bằng cấp học vị cao, sự hiểu biết về nhân quả và cuộc sống á, sẽ giúp cho quý vị đã khắc phục được rất nhiều các yếu kém ở trong đời. Cho nên là tôi khuyên các Phật tử dầu bận rộn, cố gắng có một cái đường truyền internet để nghe kinh điển Phật và sách nói. Hiện nay thì có rất nhiều chùa Phật giáo tổ chức làm. Chùa Giác Ngộ đã làm là hàng trăm đĩa kinh điển sách nói và hàng trăm quyển là sách Phật dưới dạng là âm thanh, rất là thuận lợi cho việc nghe. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn có một ấn bản, đó là máy nghe Phật pháp, gồm có 6 danh mục, mỗi danh mục từ 300 cho đến 750 bài pháp thoại. Mỗi cái máy vậy trị giá nó khoảng gần 200.000 đồng, có thể giúp cho những người không biết vi tính, lớn tuổi chọn lựa các bài để nghe và khắc phục được sự thiếu hiểu biết của mình, rất là hiệu quả. Vậy đó quý vị nên tìm kiếm những cái máy này mà nghe. Thì bằng cách đó đó, quý vị sẽ vẫy tay chào với nghiệp si mê, nhờ đó đó tăng trưởng được hạnh phúc. Thứ tư, nghiệp cố chấp. Sự cống cao ngã mạn sẽ làm cho rất nhiều người nghĩ rằng là những gì mình hiểu biết đó là chân lý rồi, còn tất cả những hiểu biết của người khác đó là thấp hơn mình, cho nên mình không lắng nghe họ để cải thiện và làm tốt bản thân. Có những người rất hiền nhưng rất bảo thủ, cố chấp. Cái gì đã ghim vào trong bụng rồi là không có buông xả đó, nhất là hận thù, hiềm khích, ganh tị, tranh chấp hơn thua, chết mang theo đó, chứ họ không buông được. Hoặc là trong một quãng đời đó, bị một người nào đó, tổ chức nào đó, chính thể nào đó tạo ra những quan trái gây khó khăn, rồi họ phải vượt qua bằng đó là nhất sanh thập tử. Thì khi mà thành tựu được sự nghiệp á, nhớ lại cái thời khó khăn đó đó, thì cái hận thù nó trỗi dậy, làm cho người đó cố chấp, không buông bỏ, không tha thứ, không vượt qua được cái tâm giận dữ đó, cũng thuộc về dạng cố chấp. Những người tin vào số phận an bài do đời trước quyết định, do thần linh đó sắp xếp, cũng rơi vào nghiệp cố chấp vì không chịu nỗ lực để khắc phục và vượt qua. Những người không chịu học chữ để xóa nạn mù chữ, không chịu học Phật pháp, nghe Phật pháp, tu Phật pháp để xóa mù chữ Phật pháp, cũng rơi vào nghiệp cố chấp. Những người chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần biết một hai bài kinh là có thể tu học Phật có kết quả, cũng rơi vào nghiệp cố chấp. Do đó đó, nỗ lực tu học Phật pháp để tâm mình nó rộng mở hơn, thái độ cho nên rộng lượng hơn, do đó chúng ta dễ dàng buông bỏ được những chấp mắc, những hận thù trong quá khứ. Chúng ta mở tấm lòng mình ra đón nhận hết tất cả mọi người, giờ đó đó tạo ra sự hài hòa, thân ái và hạnh phúc cho những người có cơ hội tiếp xúc, làm việc, sống chung với chúng ta. Theo Đức Phật, bất kỳ ai vướng vào nghiệp tham, tâm sân, si mê và cố chấp á, không thể nào trải nghiệm hạnh phúc một cách trọn vẹn được. Đó là bốn độc tố giết chết hạnh phúc của chúng ta từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Cốt lõi của sự tu học Phật là nhắm đến việc tiêu diệt bốn loại độc tố này. Người nào đó đã tận diệt được tham, sân, si, cố chấp, hạnh phúc sẽ tròn đầy với người đó. Biểu hiện của người là đã diệt được tham, sân, si và cố chấp là dáng đi của người đó trở nên là thông dong, tự tại. Tâm của người đó trở nên là tự do, thoải mái, thảnh thơi. Lời nói của người đó đó rất hoan hỷ, từ ái. Hành xử của người đó đó là đầy ắp tâm từ bi, mang lại lợi ích và bình an cho mọi người. Ai tiếp xúc lòng cũng cảm thấy hân hoan dễ chịu. Đó là những chất lượng hạnh phúc cao là kết quả tất yếu của quá trình đó là tu tập. Như vậy, muốn trải nghiệm được hạnh phúc, chúng ta phải nói không với tham sân si và cố chấp. Còn cái chỉ số đánh giá của phương Tây về hạnh phúc đó, người ta chủ yếu là dựa vào gì? Điều kiện sống, môi trường sống, giải trí, sức khỏe, hòa bình thì thôi. Chứ người ta ít khi đánh giá ở trên việc làm chủ được tâm và thân, làm chủ lối sống, làm chủ thói quen, làm chủ hành vi và làm chủ cuộc sống này. Thì Phật giáo nó đi vào cái chiều sâu. Còn đó là các cái chỉ số đánh giá bên ngoài đó, ta đi vào và lệ thuộc vào cái chủ nghĩa vật chất mà. Thực tế có rất nhiều người phương Tây ta tự tử chết, mặc dù ta đã đạt đến cái đỉnh cao của giàu có, tiện ích, môi trường sống rất là thuận lợi. Mà nếu mà vợ chồng không có hòa hợp, rồi trong công việc làm ăn á, có nhiều mâu thuẫn, xung đột nhiều, va chạm nhiều, căng thẳng nhiều, chắc chắn là những người giàu đó không thể nào được hạnh phúc. Vì hạnh phúc đó là phản ứng của cảm xúc. Việc tham lam thì chúng ta không còn sợ hãi vì luật pháp trừng trị. Việc giận dữ thì chúng ta không còn sợ kẻ thù. Việc si mê đó chúng ta không còn sợ hãi. Việc cố chấp đó, chúng ta có được tất cả là những người thân, tâm quan hệ và buông xả. Thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau sẽ không còn cơ hội để bám víu trên thân và trong tâm của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ trở thành người hạnh phúc trọn vẹn. Nếu các Phật tử thấy lời Phật dạy là sâu sắc, việc nỗ lực từ bỏ tham sân si và cố chấp là có thể thực hiện được trong tầm tay, thì hãy dâng cho một tràng pháo tay thật lớn để cam kết thực hiện. Phần 3, các thực tập trải nghiệm hạnh phúc. Trong kinh Đức Phật nêu ra rất nhiều các loại thực tập mà người thành tựu được sẽ trải nghiệm được hạnh phúc và chất được hạnh phúc bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Sau đây đó là một số thực tập căn bản. Điều 1, làm chủ hơi thở. Có nhiều người nói là làm chủ hơi thở có gì đâu mà được hạnh phúc, vì mỗi ngày chúng ta đều thở ra và hít vào. Thực ra khi thở ra hít vào, vì bận rộn với cuộc sống, với nhiều căng thẳng và lo toan, chúng ta đã quên làm chủ sự vận hành ra vào của nó trong cơ thể của mình. Trong kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Thân Hành Niệm, Đức Phật dạy cái kỹ năng hít thở còn chi tiết hơn là hướng dẫn của y học ngày nay, để giúp cho chúng ta tăng cường được sức khỏe và tuổi thọ, và đồng thời đó giảm đi các căng thẳng về cảm xúc và thái độ sống ở trong đời. Kỹ năng hít thở được Đức Phật giảng dạy gồm có 16 động tác. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn một số động tác căn bản để chúng ta nắm được cái kỹ năng và dễ nhớ thôi. Thứ nhất là làm chủ hơi thở ra và sự hít vào. Đồng thời lúc đó quý vị nhận thức rất rõ, tôi nhận thức và ý thức rất rõ hơi thở của tôi đang ra và vào cơ thể này. Khi hơi thở đi vào lỗ mũi, ta cảm nhận là hơi thở đang có mặt ở lỗ mũi, đi vào đến buồng phổi, thì chúng ta cảm nhận ở buồng phổi, đi vào vùng đan điền thì cảm nhận ở vùng đan điền. Và lúc chúng ta tống trượt khí ra bên ngoài, nó cũng đi từ đan điền đến bụng, đến phổi, đến cuống họng, đến lỗ mũi và đi ra khỏi lỗ mũi. Quý vị phải ý thức rất rõ ràng sự vận chuyển ra và vào của hơi thở. Đang lúc làm chủ hơi thở, đừng nghĩ đến bất cứ việc gì ở trên đời này, chỉ đơn thuần hơi thở thôi. Thì bằng cách đó đó, mọi căng thẳng, lo âu, phiền muộn, sầu, bi, khổ, ưu và não được tạm lắng dịu xuống bằng cách là tâm quý vị tập trung theo dõi hơi thở ra và vào. Kế đến, khi hít một hơi thở vào ngắn, tôi ý thức rõ hơi thở ngắn đang vào trong cơ thể tôi. Khi hít một hơi thở dài, tôi ý thức rõ hơi thở dài đang đi vào cơ thể tôi. Khi thở ra một hơi thở ngắn, tôi ý thức rõ tôi thở ra hơi thở ngắn. Khi thở ra một hơi thở dài, tôi ý thức rõ tôi đang thở hơi thở dài. Bằng sự thực tập đó, quý vị sẽ nắm rất rõ cái vận động của hơi thở. Nhờ đó đó, chúng ta thoát khỏi sầu, bi, khổ, u và não. Đang lúc thực tập hơi thở thì quý vị nhớ là hơi thở đi vào quý vị dừng lại một giây, hơi thở đi ra nó dừng lại một giây. Cách thở đó được gọi là thở bốn thì. Quá trình là thở bốn thì nó sẽ giúp cho sự trao đổi chất ở trong cơ thể được tốt, tim mạch được điều hòa, lục phủ ngũ tạng nó khỏe hơn, neuron thần kinh được làm mới, và mọi căng thẳng sầu bi u não đó được kết thúc. Cho nên cái động tác thở đó, ngoài việc là duy trì sự sống, nó còn làm cho chúng ta đó không còn căng thẳng nữa. Mà khi không còn căng thẳng nữa thì chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Kế đến, khi hơi thở ra và vào, quý vị nhẩm cái câu này: cảm giác toàn thân tôi thở ra, cảm giác toàn thân tôi hít vào. Cảm giác toàn thân được hiểu là gì? Luồng khí đi vào cơ thể và xuất ra khỏi lỗ mũi, nó là tác động đến từng tế bào, làn da, thớ thịt và toàn bộ cơ thể này, bao gồm lục phủ ngũ tạng của chúng ta, cũng đều được tác động tích cực bởi hơi thở. Lúc đó chúng ta không chỉ thở bằng lỗ mũi nữa, mà 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể cũng là nơi hấp thụ oxy ở bên ngoài và bên trong, và tống cái trượt khí từ bên trong ấy ra bên ngoài. Cho nên quý vị sẽ xuất mồ hôi và cảm thấy cơ thể mình rất là thoải mái. Sau đó quý vị hãy tiếp tục nhẩm: an tịnh toàn thân tôi thở vô, an tịnh toàn thân tôi thở ra. An là cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Tịnh là tâm được thanh tịnh, mọi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, sầu bi u não được kết thúc. Lúc đó quý vị chỉ cảm nhận một cái cảm giác thuần túy hạnh phúc thôi, không còn bất cứ một cái nỗi sầu bi khổ đau nào đang có mặt nữa hết á. Và đồng thời lúc đó quý vị liên tưởng là gì? Cùng được tống khứ ra khỏi cơ thể với trượt khí, thì nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, bất an, ganh tị, ghét bỏ, hận thù cũng theo đó được tống ra khỏi não trạng của ta. Và khi hít một cái hơi thở thật là sâu vào trong cơ thể với sự an tịnh của thân và tâm, quý vị liên tưởng rằng là cùng với thanh khí, tôi đang hít được niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời và những giá trị cũng như là chất lượng hạnh phúc cùng đi vào trong cái cuộc sống này. Đó là sự quán tưởng tích cực. Bằng sự quán tưởng đó đó, quý vị sẽ quên đi hết những cái gian truân thử thách, khó khăn, trở ngại mà quý vị có thể gặp phải trong đời, như là những thách đố. Do đó, kỹ năng thở theo tinh thần Phật dạy không chỉ đơn thuần là duy trì sự sống, vì oxy đó nó là cái tinh hoa của sự sống. Hít thở là đưa oxy vào trong cơ thể và tống carbonic ra bên ngoài, mà nó còn nằm ở chỗ đó là gì? Rũ bỏ căng thẳng để trải nghiệm các hạnh phúc đơn giản nhưng mà có chất lượng cao bây giờ và tại đây. Mỗi ngày các vị nên tập hít thở chánh niệm theo phương pháp như vừa nêu á, tối thiểu là 15 phút. Ít nhất á, buổi sáng 8 phút và tối đang nằm ở trên giường ngủ á, cũng hít thở như thế 7-8 phút. Thì quý vị vừa đạt giá trị sức khỏe và sống thọ, còn trải nghiệm được các hạnh phúc rất đơn giản mà lại có chất lượng cao. Trải nghiệm hạnh phúc theo cách đó đó, quý vị không phải tốn tiền để mua, không cần phải có tài sản để trải nghiệm, không cần phải có nhà cao cửa rộng, không cần phải có vàng bạc ngọc ngà châu báu, thậm chí cũng không cần phải có là phước tướng danh thơm tiếng tốt ở trong đời nữa. Chỉ cần quý vị làm chủ hơi thở, quý vị sẽ đạt được các loại hạnh phúc thật là giản dị mà thâm sâu. Đối với những người nào làm công việc văn phòng, nhu cầu ngồi nhiều hơn là đi và đứng, thế vì hãy tận dụng những lúc ngồi không có tiếp khách, thay vì đó tán dóc với đồng nghiệp hay là xem internet, chỉ làm cho mình đó là suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Thì quý vị hãy dành ra vài phút hít thở, lúc đó là tạm gác qua một bên tất cả mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thanh hương về xuất pháp, giữ tâm trong trạng thái vô sở trụ và chỉ theo dõi hơi thở ra vào thôi. Quý vị đếm một hơi thở bằng con số 1, ra vào là 1, rồi cứ như thế chúng ta đếm đến số 7 và lặp lại số 1, hay là đếm đến số 18 và trở lại con số 1. Bằng cách thức là chú tâm trên việc đếm hơi thở, làm chủ hơi thở, theo dõi hơi thở, quý vị sẽ không còn nhớ việc gì trên đời nữa. Thì lúc đó đó, toàn bộ các căng thẳng sẽ được kết thúc. Đó là phương pháp hít thở thiền. Người tu theo Tịnh Độ Tông cũng nên thực tập phương pháp hít thở này, vì là cốt lõi trải nghiệm tâm linh được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Việc đó là không khó lắm, rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, và khi làm đều có kết quả an vui hạnh phúc giống nhau. Điều hai, thực tập buông xả những chuyện đã qua. Con người phát triển hơn con vật nhờ vào nhiều yếu tố như ngôn ngữ, chữ viết, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt đạo đức, sinh hoạt luật pháp, sinh hoạt tâm linh. Các loài vật khác không có được. Và con người cũng tiến bộ hơn các loài vật là có được ký ức, Nhưng mà ký ức của con người đôi lúc nó làm cho con người trở nên mệt mỏi và khổ đau. Nhất là những ký ức về chuyện bất hạnh đã từng xảy ra trong đời. Người sống nặng về cảm xúc thường nhớ về chuyện quá khứ và không buông bỏ được. Mỗi lần nhớ đó thì nhớ dây mơ rễ má, nó dài đằng đẵng như là chuyện 1001 đêm, không có dứt được. Mà khi ngồi tâm sự nhỏ to chuyện trong nhà ngoài phố đó, chị em phụ nữ có thói quen là gì? Kể những chuyện phiền não, chuyện khổ đau, chuyện bất hạnh với chồng, với con cái, hoặc là về chồng, về con cái cho bạn bè và người thân nghe. Vô tình đó, quý vị hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Đó là điều nên tránh. Khổ đau khi có mặt, phần lớn chúng là kết thúc ở thời điểm mà nó xuất hiện rồi. Ví dụ như cuộc nội chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Sản ở miền Nam và miền Bắc dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ đã làm cho người Việt Nam ở hai phía mất đi mạng sống vài triệu người. Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam đó đã bỏ mạng 58.000 binh sĩ. Cuộc chiến đó chủ yếu là chiến tranh do mâu thuẫn ý thức hệ cộng sản và tư bản thôi. Nếu lúc đó lãnh đạo của hai bên khéo léo hơn, Việt Nam đã có thể tránh khỏi được cái cuộc chiến tranh tương tàn, tương diệt. 41 năm trước chúng ta đánh đuổi Hoa Kỳ ra khỏi đất nước, nhưng mà cách đây 21 năm, và đặc biệt là năm 2016 đó, chúng ta phải trải thảm đỏ để mời Hoa Kỳ vào kết bạn với chúng ta, giúp đỡ chúng ta để trở thành là hợp tác toàn diện vào mọi lĩnh vực. Tôi nghĩ đến cái giai đoạn này, và nếu khéo léo là chúng ta có thể tránh được cái cuộc chiến tương tàn tương khốc đó rồi. Mỗi khi nghĩ đến một cuộc chiến, ai có người thân là bỏ mạng ở chiến trường đều ít nhiều có hận thù với bên đối lập. Sau năm 75 đó, cái nghèo bị cấm vận bởi Hoa Kỳ đã làm cho nhiều người Việt Nam bỏ nước ra đi bằng con đường vượt biên. Khoảng trên 1.5 triệu người Việt Nam đã bỏ mạng cho cá ở biển khơi. Ngày nay Việt Nam có khoảng 4.5 triệu người đang sống ở nước ngoài. Trong số đó còn rất nhiều người Việt Nam đi vượt biên đó chưa có thể xóa bỏ được hận thù với đất nước và đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Ôm ấp nỗi hận thù và nỗi khổ niềm đau trong quá khứ chỉ làm cho người của chúng ta nó trở nên bị khổ đau và bất hạnh thôi. Vì như tôi đã nói hồi nãy, sân hận và cố chấp là kẻ thù của hạnh phúc. Do đó trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy đó, trong 3 chiều thời gian để sống được hạnh phúc á, chúng ta lưu ý là trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Khép quá khứ lại với quá khứ và không có mong cầu vọng tưởng về tương lai, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì lo lắng về tương lai, chúng ta mất các năng lượng không cần thiết. Hãy tập trung có nhân quả, có bài bản ở hiện tại, thì tương lai sẽ trở thành hiện thực ở trong tầm tay của chúng ta thôi. Kinh nghiệm quá khứ thì có hai dạng: kinh nghiệm khổ đau và kinh nghiệm hạnh phúc. Hồi ức về kinh nghiệm hạnh phúc á, quý vị sẽ rơi vào trạng thái tiếc nuối. Tiếc nuối là kẻ của việc của hạnh phúc, vì đó làm cho mình không có sống ở hiện tại. Đang ghi theo Đức Phật á, hạnh phúc là ở hiện tại này, vào cái giây phút này, ngay lúc mà chúng ta đang có mặt. Trong thực tại của hiện tại, hạnh phúc mới đơn qua và kết trái thôi. Cho nên á, chuyện nào đã qua, dù là chuyện vàng son, chuyện hạnh phúc, chuyện thành công, nếu không vì mục đích giáo dục, nhắc lại cho những người khác có cái kinh nghiệm để noi theo, chúng ta không nên ký ức về nó làm gì. Hãy khép nó lại với những lúc và thời điểm mà nó đã từng xảy ra. Tương tự, các bất hạnh đó, chúng ta hãy khép lại ở nơi và thời điểm nó xuất phát. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ không còn nhớ quá khứ nữa, nỗ lực ở hiện tại, xóa bỏ hận thù, kết bạn với bốn phương, biến kẻ thù thành bạn, thì chất lượng hạnh phúc và cuộc đời hạnh phúc của quý vị đó sẽ được đó là đầy ắp hơn. Hoa Kỳ có chủ trương rất thiết thực, họ mạnh dạn xóa bỏ hận thù quá khứ. Sau 40 năm, Hoa Kỳ đã xóa toàn bộ hận thù 100% với Việt Nam. Sau 50 năm cấm vận, Hoa Kỳ đã xóa bỏ hận thù với Cuba. Và Hoa Kỳ sẽ phải xóa bỏ hận thù với những nước đối lập còn lại, vì lợi ích của hai nước. Lợi ích đây đã được hiểu là lợi ích hạnh phúc, lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị và nhiều lợi ích khác. Do đó khi xóa bỏ hận thù á, chúng ta chỉ được nhiều lợi ích hơn thôi, chứ không bao giờ bị thiệt thòi. Còn những người hận thù thì họ muốn bỏ, họ muốn giữ, và ai khuyên họ bỏ hận thù đó thì họ sẽ thù luôn người đó. Thì đó là sự bất hạnh gấp đôi, rất đáng tội nghiệp. Do đó phải tập tâm buông xả. Quý vị cứ hình dung mỗi một sự chấp trước của chúng ta giống như một cái sợi gẫm gai. Ví dụ cái hoa này là một sợi gẫm gai. Cái bàn tay của tôi nó giống như là cái tâm của quý vị. Khi tay tôi đang cầm một cái dây gẫm gai, siết càng chặt chừng nào, bấu càng chắc chừng nào đó, thì bàn tay tôi bị rỉ máu, đau nhức. Và công việc mà tôi cần phải làm đó gì? Mở năm ngón tay ra để cho dây kiểm gai đó rơi xuống. Dĩ nhiên sau một thời gian mình nắm khổ đau đó, thì cái kiểm gai bất hạnh này nó dính vào trong xương thịt của mình. Lúc đó chúng ta phải dùng một bàn tay còn lại để tháo mở nó ra. Tức là thực tập tâm từ bi, thực tập chân lý Phật, thực tập các pháp môn tu hành, để thay thế đối tượng nhận thức của tâm, chuyển tâm qua một đài kinh mới. Thì giờ đó kinh tâm chắc về những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ đó được rơi rụng, được vượt qua. Liên tưởng đến cái hình ảnh mở các ngón tay ra để buông một cái vật đang dính ở trong bàn tay rơi xuống. Quý vị hãy xem đó, nỗi khổ niềm đau và các bất hạnh cũng giống như là cái nắm tay đang mở ra này, để chúng ta buông bỏ nó với tâm hoan hỷ, tôi gọi là hỷ xả. Tức là buông bằng tâm hoan hỷ, vậy là buông bất đắc dĩ, buông vì cả nể hay buông vì sợ hãi, mà buông vì chúng ta thấy rằng là việc đó mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và chất lượng sống cao cấp cho chúng ta và những người bị chúng ta hiềm khích. Và bằng các thực tập đó nỗi khổ niềm đau sẽ được đẩy lùi. Điều 3, tránh cường điệu quá, quan trọng quá. Người có tâm lý quan trọng quá vấn đề đó thì chuyện nhỏ sẽ xích thành to, chuyện vừa sẽ xích thành lớn, chuyện lớn sẽ xích thành lớn nữa. Từ đó nó dễ rơi vào tình trạng đó là cường điệu quá, tức là cứ bơm phồng, làm cho vấn đề đơn giản trở nên ngày càng phức tạp. Những người như vậy thì thường có những cái thói quen than thở, hoặc là sử dụng những cái từ cảm thán trời ơi, với cái ngữ điệu nó buồn thê thảm, mà người nghe những lời than thở này đó cảm thấy là chán ngán và mỏi mệt theo. Ai than van nhiều, kể lể nhiều thì không thể nào sống với hạnh phúc được. Do đó quý vị hãy tập đơn giản hóa vấn đề, đừng có cường điệu hóa cái gì hết á. Chúng ta tập có trí tuệ để nhìn sự vật như chúng đang là. Ví dụ như trong gia đình, quý vị gặp phải một đứa con bất hiếu, cờ bạc, trộm cắp, hút sách, ăn chơi, đàn điếm, dĩ nhiên là mang lại nỗi khổ niềm đau cho cả gia đình, vừa mất thanh danh của gia tộc đó. Đừng vì đứa con bất hiếu đó quý vị đốt cháy toàn bộ hạnh phúc quý vị đang có bằng sự than thở trời ơi, cuộc đời tôi bất hạnh quá, không biết là tôi làm cái nghiệp xấu gì trong quá khứ mà kiếp này tôi không thể nào sống được hạnh phúc. Nói như thế là quý vị đang tự đầy đì đọt cảm xúc của mình. Với vai trò làm mẹ, làm cha, làm người thân, quý vị hãy nỗ lực hết trách nhiệm của mình, làm tất cả những việc có thể làm, đó là khuyên lơn, có khi là bằng là lời nói rất là dịu ngọt, có khi rất là căng thẳng, mạnh dạn, cứng rắn, dứt khoát, để cho người đó phải từ bỏ. Sau khi nỗ lực hướng dẫn bằng mọi cách rồi mà người thân quý vị vẫn tiếp tục đi vào con đường tội lỗi, thì tốt nhất quý vị phải báo là các cơ quan của nhà nước để cho người thân này đi vào các trung tâm học tập cải tạo. Thì tại đó nhờ luật pháp nghiêm khắc thì những cái thói hư tật xấu đó không có cơ hội phát triển nữa, thói quen xấu đó sẽ lắng dịu đi. Người đó khi mãn hạn cải tạo đó có thể trở thành một người mới. Khi làm các công việc này quý vị đừng có buồn tủi than vãn gì hết á, để quý vị tiếp tục trải nghiệm các hạnh phúc mà mình đang có, bao gồm những cái phước như là phước tướng, tài sản, sức khỏe, tuổi thọ, thuận duyên và kiến thức. Vì những thứ này như tôi đã nói nãy, theo Kinh Phật dạy nó là những điều kiện để có được hạnh phúc. Hoặc là khi quý vị phải để chào với tham, sân, si và cố chấp thì quý vị đang trải nghiệm hạnh phúc. Thì tại sao mình phải giết các hạnh phúc này bằng sự khổ liên lụy với những người thân? Chúng ta phải độc lập với họ, không nên để cho cái khổ đau của người thân vây kín, tấn công, ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân mình. Do đó cứ tập đó là bình thường quá vấn đề, đơn giản quá vấn đề, tương đối hóa vấn đề, không cường điệu, cũng đừng có lý tưởng hóa. Lý tưởng hóa thì chúng ta dễ đặt ra các tiêu chí: vợ tôi phải thế này, chồng tôi phải thế kia, bạn tôi phải thế nọ, nhân viên của tôi là phải có tiêu chuẩn A cho tiêu chuẩn B. Bằng cách đó chúng ta sẽ sống trong sự thất vọng. Chấp nhận sự tương đối để chúng ta không có kỳ vọng nhiều, nhờ đó mới dễ dàng trải nghiệm được các hạnh phúc trên nền tảng thông cảm và hiểu biết. Thì đó là ba điều kiện rất đơn giản mà ai cũng có thể thực tập được để khép lại các nỗi khổ về niềm đau và mở cửa an vui hạnh phúc. Nếu các quý Phật tử thấy rằng đó, việc đó là có thể thực tập được trong tầm tay, thực tập thiền hơi thở, thực tập buông xả, thực tập là bình thường quá các vấn đề với cái niềm hoan hỷ tự nhiên, thì quý vị hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn. Kính thưa các quý Phật tử, tràng vỗ tay quý vị cũng khép lại chương trình pháp thoại sáng hôm nay tại chùa Quảng Phước. Trước khi kết thúc thì tôi chân thành cầu chúc ni sư Huệ Huệ sẽ gặt hái nhiều thành quả Phật sự. Kể từ thời điểm ngôi chùa được khánh thành hôm nay, từ năm 2005 khi ni sư về đây làm chủ trì đó, thì ngôi chùa còn rất là lụp sụp. Với tinh tấn, với đại nguyện, ni sư đã dần dà trùng tu lại, và trong vòng 6 năm ngôi chùa đã chính thức được khánh thành, trang nghiêm, hoành tráng, có chánh điện, có nhà giảng, có các tiện ích cần thiết. Và tôi cũng cầu mong các quý Phật tử đừng bỏ lỡ cơ hội đến chùa để tu học, vì các cái điều kiện của chùa đã có đầy đủ hết rồi. Công việc còn lại của quý vị là hãy tận dụng phước báo mà do chùa cung cấp để chúng ta trải nghiệm được các hạnh phúc bây giờ và tại đây theo trình Phật dạy. Có được như thế thì quý vị sẽ trở thành là những người may mắn và những người hưởng phước được trong đời. Chúc tất cả được hạnh phúc và bình an.